Đức Phật giảng giải vì sao lại có các cõi giới địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh, Atula, người và chư thiên, trích trong quyển 8 Kinh Lăng Nghiêm. Bấy giờ Tôn giả A Nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ với trán chạm sát chân của Phật, rồi chắp tay cung kính và bạch Phật rằng: Thế Tôn là bậc đại uy đức, với âm thanh từ bi không ngăn ngại, Ngài đã khéo khai thị về si mê chìm sâu vi tế cho chúng sanh. Nhờ đó thân tâm của con hôm nay an nhiên và được sự lợi ích lớn. Bạch Thế Tôn, nếu diệu minh chân tâm thanh tịnh nhiệm màu này xưa nay vốn viên mãn cùng khắp, như vậy cho đến cỏ cây đất đai và loài sâu bọ đều có bổn nguyên chân như. Đó chính là thể tánh chân thật để thành Phật của chư Như Lai. Vậy thì tại sao lại có địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh, phi thiên, nhân gian và thiên thượng? Bạch Thế Tôn, những cõi giới ấy là xưa nay tự có, hay là chúng do tập khí hư vọng sanh khởi của chúng sanh mà có? Bạch Thế Tôn, như trường hợp của tỳ kheo ni Bảo Liên Hương, là người trì giới Bồ Tát nhưng lại lén lút hành dâm, rồi sau đó vọng ngữ mà bảo rằng hành dâm không có nghiệp báo, bởi vì nó không liên quan đến việc giết hại hay trộm cắp. Khi vừa dứt lời thì nữ căn của cô ta phun ra lửa hừng hực, mỗi đốt xương của cô ta đều bị lửa dữ lan đến đốt cháy, rồi sau đó cô ta đọa địa ngục vô gián. Ngoài ra còn có vua Lưu Ly và tỳ kheo Thiện Tinh, vua Lưu Ly tru diệt chủng tánh cam giá, và tỳ kheo Thiện Tinh vọng thuyết về không của tất cả pháp, hai người đó cũng rơi vào địa ngục vô gián đường lúc còn sống. Những địa ngục này có nơi cố định chăng, hay là chúng tự nhiên hình thành tùy theo nghiệp tạo của từng người và mỗi người phải tự lãnh thọ? Kính mong Như Lai đại từ mà khai thị cho các đệ tử trẻ non nớt, và cũng làm cho tất cả chúng sanh trì giới khi nghe về nghĩa quyết định thì sẽ hoan hỷ đội mang lời dạy trên đỉnh đầu của họ, cẩn thận gìn giữ thanh tịnh và không vi phạm. Phật bảo Ngài A Nan: Lành thay, câu hỏi này sẽ làm cho các chúng sanh không rơi vào tà kiến. Ông này hãy lắng nghe, ta sẽ thuyết giảng cho ông. Này A Nan, bổn tánh của hết thảy chúng sanh đích thật là thanh tịnh chân thật, nhưng bởi cái thấy sai lầm của họ mà có tập khí hư vọng sanh ra, nhân đó phân chia thành nội phần và ngoại phần. Này A Nan, nội phần tức là phần bên trong của chúng sanh, nhân bởi những sự ái nhiễm mà phát khởi tình cảm hư vọng. Do tình cảm tích tụ chẳng dừng nên nó có thể sanh ra ái thủy. Vì vậy khi chúng sanh nghĩ về thức ăn ngon thì nước miếng chảy ra từ trong miệng của họ. Khi nhớ về người quá cố thương yêu hoặc căm hận thì họ rưng rưng nước mắt. Khi tham cầu tài bảo thì lòng họ ước ao mong mỏi. Khi gặp ai với toàn thân tươi sáng thì lòng họ say đắm. Khi nghĩ đến chuyện dâm dục thì nam căn hay nữ căn của họ sẽ tự động tiết ra nước nhờn. Này A Nan, mặc dù các tình cảm có sai khác, nhưng việc tiết ra nước hoặc giữ lại trong thân thì giống nhau. Tánh của ẩm ướt không bốc lên mà nó tự nhiên rơi xuống, đây gọi là nội phần. Này A Nan, ngoại phần tức là phần bên ngoài của chúng sanh, nhưng bởi những sự khác ngưỡng mà phát huy tịnh tưởng hướng thượng. Do tịnh tưởng tích tụ chẳng dừng nên nó có thể sanh ra thắng khí. Vì vậy khi chúng sanh thọ trì giới cấm thì toàn thân của họ sẽ nhẹ nhàng và thanh thản. Khi tụng trì chú ấn thì tâm của họ sẽ hùng dũng và kiên định. Khi trong lòng muốn sanh lên trời thì họ sẽ nằm mơ thấy mình đang bay. Khi tâm nhớ về cõi Phật thì cảnh giới của Thánh Hiền sẽ bí mật hiện ra. Khi phụng sự thiện tri thức thì họ sẽ không luyến tiếc thân mạng của chính mình. Này A Nan, mặc dù các tịnh tưởng có sai khác, nhưng việc khinh an thì giống nhau. Tánh của bay lướt không chìm xuống mà nó tự nhiên siêu việt. Đây gọi là ngoại phần. Này A Nan, tất cả chúng sanh trên thế gian đều bị cuốn theo vòng sanh tử không ngừng. Lúc còn sống, họ cuốn theo tập tánh thuận. Lúc chết đi, họ cuốn theo muôn dòng nghiệp. Vào lúc làm chung và khi hơi nóng vẫn còn trong thân thể, tất cả thiện ác đã làm đều xuất hiện cùng một lúc. Tử nghịch sanh thuận và hai tập tánh này giao tiếp lẫn nhau. Nếu những chúng sanh nào với tịnh tưởng chiếm toàn bộ, thì họ lập tức bay lên và chắc chắn sẽ sanh vào cõi trời. Giữa trạng thái của tâm bay lên, nếu có cả phước đức lẫn trí tuệ và đã phát nguyện thanh tịnh, tâm của họ sẽ tự nhiên khai thông. Họ sẽ thấy mười phương chư Phật ở trong tất cả tịnh độ và vãng sanh tùy theo ý nguyện. Nếu những chúng sanh nào với tịnh tưởng chiếm đa phần và tình cảm chiếm thiểu số, họ vẫn bay lên nhẹ nhàng nhưng không xa. Họ có thể sẽ trở thành phi hành tiên nhân, đại lực quỷ vương, quỷ tiệp tật bay giữa hư không hay quỷ bạo ác đi trên đất. Những loại chúng sanh này du hành ở trời tứ thiên vương mà không bị trở ngại. Trong ấy nếu có chúng sanh nào phát nguyện lành và khởi tâm lành, họ sẽ hộ trì pháp của ta, hoặc họ hộ trì giới cấm và đi theo bảo vệ những người giữ giới, hoặc họ hộ trì thần chú và đi theo bảo vệ những người trì chú, hoặc họ hộ trì thiền định và đi theo bảo vệ những người tu thiền. Các chúng sanh đó sẽ trở thành những đệ tử thần tín và ngồi dưới tòa của Như Lai. Nếu những chúng sanh nào với tịnh tưởng và tình cảm bằng nhau, họ sẽ không bay lên mà cũng chẳng rơi xuống. Họ sẽ sanh ở nhân gian. Tịnh tưởng càng sáng suốt thì họ sẽ càng thông minh. Tình cảm càng u ám thì họ sẽ càng ngu độn. Nếu những chúng sanh nào với tình cảm chiếm đa phần và tịnh tưởng chiếm thiểu số, họ sẽ sanh vào loài bàn sanh. Nếu tình cảm thâm trọng thì họ sẽ trở thành thú vật lồng lá. Nếu tình cảm khinh bạc thì họ sẽ trở thành loài chim muông có cánh. Nếu những chúng sanh nào với tình cảm chiếm 7 phần và tịnh tưởng chiếm 3 phần, họ sẽ chìm xuống thủy luân. Họ sẽ sanh làm ngạ quỷ ở ranh giới của hỏa luân, phải hứng chịu khí lửa dữ, luôn bị đốt cháy và còn bị nước sôi tổn hại thân mình. Suốt 100.000 kiếp, họ không có gì để ăn và cũng chẳng có gì để uống. Nếu những chúng sanh nào với tình cảm chiếm 9 phần và tịnh tưởng chiếm 1 phần, họ sẽ rơi xuyên qua hỏa luân. Họ sẽ sanh ra ở giữa ranh giới của hỏa luân và phong luân. Nếu tình cảm khinh bạc thì họ sẽ rơi vào địa ngục khổ bức có gián đoạn. Nếu tình cảm thâm trọng thì họ sẽ rơi vào địa ngục vô gián. Nếu những chúng sanh nào với tình cảm chiếm toàn bộ thì họ lập tức chìm xuống địa ngục vô gián. Giữa trạng thái của tâm chìm xuống, nếu từng có hủy bán đại thừa, hủy hoại giới cấm của Phật, vọng ngữ thuyết pháp, hành vi hư ngụy vì tham lam cúng dường từ những thí chủ thành tín, lạm dụng lòng cung kính của người khác, hoặc tạo năm tội ngỗ nghịch hay vi phạm 10 giới nghiêm trọng, thì họ lần lượt sẽ sanh vào những địa ngục vô gián ở các thế giới trong 10 phương. Mặc dù chúng sanh thọ báo ứng là tùy theo nghiệp ác đã tự chiêu cảm, nhưng họ sẽ chia sẻ số phận ở cùng một nơi với những kẻ đã gây tạo nghiệp giống nhau.